vị đang nghe SBS tiếng Việt.
There were no openly LGBTIQ people in federal parliament or in.
Không có người thuộc giới LGBTIQ+ nào dám công khai giới tính của mình trong quốc hội liên bang hoặc trong cuộc sống cộng đồng. Đó là một luật áp bức đã được thi hành. Và gần như là mỗi tuần trên trang nhất của các tờ báo buổi chiều là những câu chuyện về người giới LGBTIQ+ bị cảnh sát làm khó, làm nhục và bêu rếu công khai. Nhìn chung thì công chúng nghĩ về người đồng tính như là dị hợm.
Cựu thẩm phán tòa án tối cao Michael Kirby nói rằng nếu ông công khai mình là người đồng tính nam hồi lúc ông còn trai trẻ vào những năm 1970, thì không có cơ hội nào ông sẽ có một sự nghiệp pháp lý. Vị luật sư nhân quyền nổi tiếng cho biết cuộc sống ở Úc rất ngột ngạt trước khi đồng tính luyến ái được hợp pháp hóa.
Điều khá rõ ràng trong Kinh Thánh rằng đồng tính luyến ái chống lại luật của Chúa.
Cô Stephens nói rằng cô ấy đã chứng kiến những tác hại mà đồng tính luyến ái có thể gây ra. Nó đã hủy hoại anh trai cô ấy.
Giờ thì anh ấy sống trong điều kiện bẩn thỉu như là chuồng heo vậy đó.
Ở New South Wales, nơi Kirby đã sống một phần lớn cuộc đời mình, luật pháp hoàn toàn đặt những quan hệ tình dục giữa những người cùng giới là ngoài vòng pháp luật và nó chỉ bị bãi bỏ cho đến năm 1984.
The thing that was peculiar about gay people was that there were actual criminal laws.
Điều lạ lùng là có những luật hình sự thực sự về người đồng tính và do đó nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bạn là người đồng tính, bạn sẽ tự đặt mình vào nguy cơ bị tấn công vì lý do bất hợp pháp. Ở khía cạnh này, tôi giống như Nelson Mandela đã không tuân thủ. Ông ấy đã không tuân thủ luật phân biệt chủng tộc và mang theo giấy thông hành đã bị áp đặt lên công dân ở Nam Phi. Và tôi cũng đã không tuân thủ các luật chống người đồng tính sau một thời gian cam chịu.
Kirby nhận ra sự hấp dẫn đồng giới khi còn là học sinh tiểu học, nhưng anh đã không công khai thừa nhận điều đó cho đến năm 1999. Và trong phiên bản năm đó của tạp chí Who's Who, Kirby đã viết chữ cái P cho partner bên cạnh tên của người bạn trai Johan van Vleuten của mình. Đó là một hành động nhỏ nhưng quan trọng đánh dấu sự thừa nhận công khai đầu tiên của Kirby về khuynh hướng tình dục của anh. Hiện nay ở tuổi 86, Kirby vẫn làm luật sư và là một người ủng hộ LGBTIQ. Chia sẻ những phản ánh về sự nghiệp pháp lý 6 thập kỷ của mình, ông nhớ lại việc đã chứng kiến và đôi khi đóng vai trò chính trong tiến trình đem lại bình đẳng và cải cách xã hội.
It was a kind of signature theme.
Đó là một kiểu chủ đề đặc trưng cho thấy Úc không hẳn thực sự đạt được tiến bộ trong nhiều vấn đề xã hội. Trong kỷ nguyên nước Úc da trắng, Úc đã có những tiếp cận khá là hậu đối với quyền phụ nữ, quyền của người bản địa, thổ dân, quyền của người da màu. Tất cả những điều này thực sự đã cản trở quyền của giới LGBTIQ+, vì chính phủ lúc đó có phần bảo thủ, và chính khi chính phủ đó sụp đổ vào ngày 2 tháng 12 năm 1972, cùng với sự ra đời của chính phủ lao động Whitlam, cùng với việc thành lập Ủy ban Cải cách Pháp luật và các cơ quan khác, đã có rất nhiều thay đổi diễn ra.
Đã hơn 25 năm, kể từ khi đồng tính luyến ái được hợp pháp hóa ở Tasmania, bang cuối cùng của Úc làm điều này. Nhưng Kirby cho biết, ông vẫn lo ngại về các cuộc tấn công vào quyền của người chuyển giới.
My own experience in dealing with...
Kinh nghiệm của tôi khi làm việc với cộng đồng LGBTIQ nói chung, đó là những người chuyển giới có một cuộc sống rất khó khăn. Hầu hết người đồng tính nam ngày nay có thể sống cởi mở. Người đồng tính nam và nữ giờ đây đã được xã hội biết đến và công nhận. Và sự công nhận, chấp nhận đó đã dẫn đến một sự thay đổi đáng kể trong thái độ. Nhưng cuộc đấu tranh vẫn chưa kết thúc, và chính những người chuyển giới đang thực sự ở tuyến đầu vào thời điểm này.
Kirby nói rằng lời khuyên của ông dành cho những người Úc trẻ tuổi sẽ luôn là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Thoạt đầu thì ông phản đối việc trưng cầu dân ý qua thư về hôn nhân bình đẳng diễn ra ở Úc vào năm 2017, bởi vì theo Kirby nghĩ rằng việc công chúng bỏ phiếu về quyền của những người đồng giới là làm giảm giá trị của cộng đồng người đồng giới. Nhưng đến khi lúc bỏ phiếu, ông đã bỏ phiếu có vào năm 2019 và ông đã quyết định kết hôn với người bạn đời Johan vào kỷ niệm 50 năm hai người ở bên nhau.
The thing I've learned over the 55 years that we've been together, 56 years.
Điều tôi học được trong suốt 55 năm chúng tôi ở bên nhau, 56 năm, là bạn phải có một người bạn đời biết nhường nhịn. Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng có những trận chiến và những bất đồng, đôi khi là những bất đồng gay gắt. Nhưng nếu bạn muốn mọi thứ suôn sẻ, một trong hai người sẽ phải nhường nhịn nhau. Trong những cuộc cãi vã, hãy nghĩ tới những bức tranh lớn hơn và thấy rằng việc thắng một vấn đề nhỏ không quan trọng bằng việc duy trì một mối quan hệ yêu thương.
KL Choi cho biết cuộc đời của họ đã thay đổi hoàn toàn 7 năm trước trong một cuộc trò chuyện với một trong những đứa con của anh chị em họ. Choi hiện nay 55 tuổi, tự xác định mình là giới tính nam, là một nhà lưu trữ, nhà sử học, người khuyết tật và hiện sống ở Ballarat, Victoria. Ở tuổi 47, Choi trở thành người Úc đầu tiên tham gia cuộc thi quốc tế Boot Black, một cuộc thi tôn vinh văn hóa da thuộc các sản phẩm giày da và thực hành đánh giày do LGBTQ+ khởi xướng. Choi nói, đánh giày là việc đánh giày bằng cả tâm hồn. Choi chia sẻ về những cảm xúc phức tạp xung quanh vấn đề giới tính của họ.
So, I was 47. I had a conversation with one of my niblings.
Vào năm tôi 47 tuổi, tôi đã có một cuộc trò chuyện với một trong những đứa cháu của tôi và chúng nói những từ không phù hợp với giới tính và tôi kiểu như, ồ, nói tôi nghe về điều đó xem và nó giống như một cái nồi nấu kim loại. Nó đã mở ra bên trong của tôi theo cái cách mà tôi không ngờ tới vào lúc đó.
Lớn lên vào những năm 1980, Choi nói rằng Choi luôn bị thu hút bởi những nhân vật kỳ dị như David Bowie và Annie Lennox.
I was like, my aesthetic doesn't support that.
Tôi cảm thấy như gu thẩm mỹ của tôi không phù hợp với điều đó. Nhưng đó chính là tôi. Làm sao tôi có thể thể hiện điều đó khi tôi có ngực và mông? Bạn cũng thấy là tôi không có một vẻ ngoài mảnh khảnh phi giới tính để người ta tự hỏi đó là đàn ông hay đàn bà, là nam hay nữ khi họ gặp bạn đi trên phố và không đoán được giới tính của bạn. Tôi muốn điều đó. Đó là điều tôi cần. Đó là biểu hiện giới tính của tôi.
Vào thời kỳ mãn kinh, thay vì tìm kiếm liệu pháp hormone thay thế, thì Choi đã chọn dùng liều testosterone.
It's actually moved me into a really good state of mind.
Điều đó thực sự đã đưa tôi vào một trạng thái tinh thần rất tốt. Khi còn trẻ, tôi không biết liệu mình có đủ can đảm để làm điều này hay không.
Giờ đây, là một phụ huynh, Choi đã nuôi dạy con trai 18 tuổi của mình trở thành một nhà hoạt động. Năm 2004, khi Úc bỏ phiếu thay đổi đạo luật hôn nhân và củng cố định nghĩa hôn nhân là giữa nam và nữ, Choi bắt đầu vận động.
Same-sex marriage rights for all.
Sau đó năm 2017, Choi nói rằng chiến dịch vận động lại bắt đầu. Lần này, đó là trước cuộc bỏ phiếu qua thư về hôn nhân bình đẳng diễn ra tại Úc.
Tôi gọi đó là 100 ngày địa ngục, cuộc trưng cầu dân ý. Chúng tôi đã vận động rất vất vả xung quanh vấn đề đó. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích. Tôi đã dán một tấm áp phích ở phía sau xe mà tôi có được từ một cuộc tuần hành tự hào từ rất lâu trước đây, ghi rằng bình đẳng hôn nhân ngay bây giờ. Và tôi sẽ đứng ở bãi đậu xe, ví dụ như Melton. Mọi người sẽ đi về phía tôi, nhìn vào tấm biển, nhìn vào tôi, nhìn vào tấm biển. Và tôi không biết liệu mình nên chiến đấu hay bỏ chạy.
Úc đã bỏ phiếu có và Ballarat, nơi Choi đang vận động và sinh sống, đã thu về 70,1% phiếu có. Nghe tin này, Choi bật khóc. Mặc dù việc vận động đã gây ra nhiều tổn thất, Choi nói rằng họ sẽ luôn tự hào về những gì đã đạt được.
The conversations are so natural.
Các cuộc trò chuyện tự nhiên đến mức họ sẽ chỉ nói về bạn gái hay bạn trai của họ hay bất cứ điều gì và không có sự kỳ vọng kiểu như tôi đang công khai giới tính. Lúc tôi ở độ tuổi đó, nếu mà tôi đi bộ trên phố với bạn gái và một trong những giảng viên của cô ấy đi về phía chúng tôi trên phố, thì cô bạn gái của tôi sẽ lập tức buông tay tôi ra. Đó là trải nghiệm của tôi ở tuổi 21. Còn hiện nay thì mọi người có thể ngồi đó nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ về mối quan hệ của họ. Và điều đó đã trở nên bình thường hóa.
Ross Bradman nói rằng cuộc đấu tranh nội tâm kéo dài 30 năm về xu hướng tình dục của mình chỉ mới bắt đầu dịu đi gần đây. Chuyên gia tài chính 48 tuổi này sinh ra ở Singapore và được nuôi dạy theo đạo Hồi.
Khi tất cả bạn bè đồng trang lứa và bạn bè cùng trường của tôi đều tìm được cặp đôi, trai gái, thì tôi không quan tâm. Vì vậy, tôi đoán điều đó hơi khác một chút, vì tôi hơi bối rối. Tôi không quan tâm đến những chàng trai cùng tuổi. Vì vậy, đó là điều gây bối rối, vì tôi cho rằng tôi không phải là người dị tính. Nhưng nếu tôi không quan tâm đến những chàng trai khác, thì nếu tôi không đồng tính và tôi không phải là người dị tính, thì tôi là gì?
Mãi đến khi anh đến Úc để học vào năm 1999, anh mới bắt đầu chấp nhận sự thật rằng mình là người đồng tính. Là một sinh viên quốc tế Đại học Quốc gia Úc ở Canberra, Rahman nói rằng đây là một khởi đầu tốt.
I guess it's a blessing being in Canberra because
tôi đoán đó là một may mắn khi ở Canberra, vì tôi nghĩ nó giống như một bể bơi trẻ em để khám phá xu hướng tính dục của mình. Bởi vì nó có một chút được bảo vệ, cả cộng đồng hơi khác một chút. Tôi đến Sydney, và Sydney hoàn toàn náo nhiệt đối với một chàng trai đồng tính trẻ tuổi. Nhưng Canberra là một khởi đầu tốt.
Chuyển đến Sydney sau khi tốt nghiệp, Rahman nói rằng đây là lúc cuộc đấu tranh để cân bằng xu hướng tình dục và đức tin Hồi giáo của anh bắt đầu. Rahman nói anh đã trải qua rất nhiều cảm giác tội lỗi khi là người đồng tính và cảm thấy con đường duy nhất mà anh có là đối mặt với sự lên án.
Tôi không thể. Có điều gì đó trong tôi không muốn từ bỏ đức tin đó. Vì vậy, tôi không biết đó là gì, nhưng tôi vẫn kiên trì và điều đó đã gây bất lợi cho chính mình. Đó là cái giá mà tôi phải trả.
Thận trọng với những người anh cho phép biết về bản thân mình, anh đã tạo ra cái mà anh gọi là gia đình tự chọn của mình. Sau đó, khoảng 12 tháng trước, Rahman nói rằng anh cảm thấy rất đau khổ về cuộc chiến của Israel ở Gaza. Muốn kết nối với những người Hồi giáo khác cũng có thể cảm thấy đoàn kết với Palestine, anh đã lên mạng.
It never occurred to me that there would be an organization.
Nó chưa bao giờ xảy ra. Sẽ có một tổ chức của những người Hồi giáo thuộc giới tính thứ ba. Tôi biết có những người Hồi giáo thuộc giới tính thứ ba thầm lặng ngoài kia. Tôi không biết làm thế nào để tìm thấy họ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một tổ chức. Nhưng lần này, tôi cảm thấy mình đã tìm thấy nhà của mình.
Rahman nói rằng, việc gặp gỡ với những người Hồi giáo, đồng giới thầm lặng khác, hay còn gọi là queer, đã thay đổi sự cứng nhắc mà anh cảm thấy xung quanh đức tin của mình và mở ra cho anh cách sống giữa hai bản sắc.
Everyone has one basic need.
Mọi người đều có một nhu cầu cơ bản. Nhu cầu của họ là muốn nghe được trả lời. Bạn có thấy tôi không? Bạn có nghe thấy tôi không? Đó là tất cả.
Những người LGBTIQ+ và những người khác có thể tìm kiếm sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần, liên lạc với Q Life qua số 1800 184 527 hoặc truy cập qlife.org.au hoặc reachout.com cũng có một danh sách các dịch vụ hỗ trợ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.